Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 3 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tranh cãi về di sản của cố Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sắp trở lại Triều Tiên để thảo luận về việc phi hạt nhân hóa. Ủy ban Nobel không rút giải Nobel Hòa bình của bà Aung San Suu Kyi. Campuchia tố Việt Nam khai thác lậu gỗ quý.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi những tranh cãi về di sản của cố Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về phố hàng tại Mỹ. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Động đất 6 độ Richter ngoài khơi đảo Vanuatu. Cuộc khảo sát địa chất Hoa Kỳ hôm thứ Ba 2 tháng 10 cho hay một trận động đất có cường độ 6 độ trên địa chấn kế Richter vừa làm chấn động Port Vila, thủ phủ của Vanuatu, một quốc đảo nhỏ trong Thái Bình Dương. Hãng tin Reuters cho biết động đất diễn ra tại địa điểm nằm cách Port Vila 45 km về hướng Tây và xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km. Hiện chưa có tin tức về những thiệt hại về nhân mạng hoặc tài sản do động đất gây ra.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thứ Bảy tuần này sẽ trở lại Bình Nhưỡng tìm cách tăng cường các cuộc thảo luận về phi hạt nhân hóa với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo Reuters dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 2 tháng 10. Ông Pompeo cũng sẽ công du Nhật, Hàn và Trung Quốc từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10, theo lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Heather Nauert. Chuyến thăm của ông Pompeo diễn ra trước thượng đỉnh lần thứ nhì, theo dự kiến, giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lời mời Ngoại trưởng Mỹ quay lại Bình Nhưỡng thảo luận các nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên do Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đưa ra trong cuộc gặp nhân các cuộc họp ở Liên Hợp Quốc tuần trước. Bộ Ngoại giao cho hay, các cuộc họp của ông Pompeo ở Nhật, Hàn, Trung Quốc sau khi ghé Bình Nhưỡng lần này nhằm chia sẻ với những người đồng nhiệm ở ba nước vừa kể nội dung các cuộc trao đổi ở Triều Tiên.
Triều Tiên ngày 2 tháng 10 tuyên bố sẽ không hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân để đổi lấy một tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên. Thông điệp được hãng tin nhà nước Triều Tiên đưa ra trong một bài bình luận cũng nhấn mạnh rằng không thể dùng hiệp ước hòa bình chính thức làm lá bài mặc cả để buộc Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa. Ý tưởng về một hiệp định hòa bình chính thức đã được nhắc tới trong một loạt các hoạt động ngoại giao sôi động gần đây giữa Bình Nhưỡng, Seoul và Washington nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ bác bỏ yêu sách của Bình Nhưỡng về một tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc chiến Nam Bắc Triều Tiên trước khi Bình Nhưỡng từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Trong một bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố nước này không đời nào đơn phương giải giáp, chừng nào Hoa Kỳ còn tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt hà khắc. Cuộc đàm phán Mỹ-Triều về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, lãnh đạo cả hai phía là ông Trump và ông Kim đều được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh tiếp sau cuộc họp lịch sử hồi tháng 6 vừa qua tại Singapore. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tới Paris thảo luận với người đồng cấp phía Pháp, bà Florence Parly, về những nỗ lực quân sự chung trên toàn cầu. Ông Jim Mattis ngày 2 tháng 10 gặp bà Florence Parly tại Paris bàn về nỗ lực chống lại các mối đe dọa trên thế giới, bao gồm việc chấm dứt cuộc xung đột tại Syria, cũng như duy trì một mặt trận đoàn kết mạnh mẽ giữa các đồng minh tại châu Âu. Trong buổi họp báo chung với bà Parly, trả lời câu hỏi về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với các chiến dịch của Pháp tại Mali, nơi các thành phần chủ chiến nhắm mục tiêu thường dân Mali, binh lính Pháp và các mục tiêu cấp cao khác. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Washington sẽ duy trì hỗ trợ thông tin tình báo cũng như hậu cần dành cho các chiến dịch của Pháp tại châu Phi. Bộ Quốc phòng Mỹ đã đánh giá lại sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại lục địa đen sau khi 4 lính Mỹ cùng với 4 lính Niger thiệt mạng trong một cuộc phục kích tại Niger hồi năm ngoái. Ông Mattis cũng bảo đảm với Pháp và các đồng minh NATO rằng các cam kết của Mỹ với liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương là không có gì lay chuyển được. Ông nói tất cả các thành viên của khối NATO đều thức tỉnh khi phải đối mặt với những động thái nguy hiểm từ phía Nga và cùng nhận thức được rằng sức mạnh và tình đoàn kết chính là chìa khóa để duy trì hòa bình và tính thượng tôn pháp luật. Bộ trưởng Mattis sẽ gặp các bộ trưởng quốc phòng của NATO tại Brussels, Bỉ vào ngày 3 tháng 10. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười qua đời hôm 1 tháng 10 đã để lại những di sản đáng tranh cãi như việc định hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thanh trừng các hộ làm kinh tế miền Nam thông qua chiến dịch đánh tư sản và tạo dựng chương trình kinh tế mới với nhiều hệ quả kéo dài đến tận ngày nay. Pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ngay khi lên làm Tổng Bí thư vào tháng 6 năm 1991, ông Đỗ Mười đã đưa ra cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên được nêu ra tại hội nghị lần thứ 2 khóa 7 vào tháng 11 năm 1991, sau đó tiếp tục được khẳng định và thể chế trong Hiến pháp năm 2013. Thực chất, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là quyền lực nhà nước được thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, như báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ 7 của Đảng Cộng sản vào tháng 1 năm 2016 đã tái khẳng định. Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài nhận định về vai trò của ông Đỗ Mười đối với chủ trương nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Thì nó chỉ là một cái mỹ từ. Tôi cho rằng là ông người không có khả năng để tự ông nghĩ ra cái từ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà đây là do các cái người cố vấn của ông ấy làm chuyên môn đó, họ mướm cho ông cái câu nói đó, và ông ta đã đưa ra trong các cái văn bản này, trong các nghị quyết của Đảng và thời kỳ ông ta làm tổng bí thư. Cái đó thì rõ ràng là nó để lòe bịp người dân là chính thôi, và cái hậu quả của nó kéo dài hiện nay á, là các cái cơ quan của Đảng Cộng sản hay là các quan chức của Đảng Cộng sản, họ không bao giờ tôn trọng cái pháp luật do chính quốc hội của Cộng sản làm ra, và họ coi rằng là cái nghị quyết, các cuộc điện thoại hay thậm chí thư tay của các quan chức cấp trên nó còn có giá trị cao hơn giá trị của các văn bản pháp luật.
Theo luật sư Đài, khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang vận dụng hoàn toàn khác hẳn với khái niệm thượng tôn pháp luật đã tồn tại bấy lâu nay tại các nền dân chủ trên thế giới, là giá trị phổ biến tại các xã hội phương Tây hiện đại. Giới lãnh đạo Việt Nam sau này vẫn một mực khẳng định rằng khi xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Việt Nam tuyệt đối không thể rập khuôn theo các giá trị và mô hình xây dựng của các nước phương Tây với các mô hình và thể chế chính trị khác, và phải đảm bảo nguyên lý của mối quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước pháp quyền. Từ Pháp, tác giả Trương Nhân Tuấn viết cho VOA, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là cái khung, là những nguyên tắc trật tự xã hội từ đó nhà nước Việt Nam xây dựng lên. Đó là một tiêu sản nặng nề, nguyên nhân của mọi nguyên nhân đem lại một nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thối nát toàn diện, với tệ tham nhũng, mua quan bán chức ở toàn bộ nhân sự lãnh đạo cấp cao, cho tới sự hỗn loạn vô phương cứu chữa trong giao thông, xã hội luân thường đạo lý đảo lộn, nạn gian lận, giả dối. Ông Tuấn chia sẻ với VOA như sau. Ông Đỗ Mười là người đầu tiên đưa ra khái niệm nhà nước pháp quyền vào những năm đầu của thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng thực tế là rập khuôn Trung Quốc khi nước này đề xướng quốc gia pháp trị xã hội chủ nghĩa dựa vào pháp luật để trị nước, hay còn gọi là ỷ pháp trị quốc. Ông Tuấn viết thêm, ông Đỗ Mười vừa trút hơi thở cuối cùng, tôi hy vọng rằng cái gọi là nhà nước pháp quyền sẽ được thay đổi lại từ hình thức cho đến nội dung, để việc quản lý nhà nước thật sự trở thành một vấn đề của nhà nước. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói rằng, trong suốt thời gian tham gia chính trị, ông Đỗ Mười đã duy trì được sự lãnh đạo độc quyền và tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đánh tư sản, Ngoài ra, nhắc tới việc ông Đỗ Mười không thể nào không thể nhắc tới chiến dịch đánh tư sản ở miền Nam sau năm 1975. Chiến dịch này được cho là đã đưa cả miền Nam vào tình trạng đói khổ cùng cực, biến Việt Nam thành một trong ba nước nghèo nhất thế giới vào năm 1985. Blogger Đỗ Nam Trung chia sẻ với VOA.
Theo em biết thì cái vai trò lãnh đạo của ông khi mà sau giải phóng Việt Nam thì cái việc mà đánh tư sản, cái mặt trận Hồ Chí Minh mà đánh tư sản, vấn đề đó là vấn đề mà em cảm thấy là ấn tượng nhất và ghê gớm nhất. Vì theo những cái tài liệu mà em đã đọc, em đã xem lại được, đương nhiên những cái tài liệu này nó mang tính khách quan và trung lập, chứ không phải là những tài liệu của bên Đảng Cộng sản người ta để lại. Thì những cái trận đánh tư sản, những cái việc mà đấu tố, những cái việc mà có những đoàn viên thanh niên mà là con cái của những gia đình tư bản, sau đó khi mà được vào đoàn, và đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bắt đầu kéo đoàn viên, là kéo những cái lực lượng về chính gia đình nhà mình để mà đấu tố cha mẹ, để mà chỉ chỗ chôn cất vàng bạc hay tiền của, đó là một trong những cái hình thức mà mình thấy là ghê gớm. Nó không khác gì kiểu cải cách ruộng đất trước kia, đó là con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, gần giống như là thế. Và cái điều thứ hai đó là những cái gia đình mà tư sản mà có kinh tế có ấy thì đều bị, bằng cách này cách khác, họ đều bị cướp bóc và họ đều bị đuổi ra khỏi nhà hoặc là bị đẩy đi vùng kinh tế mới.
Theo trang nghiên cứu lịch sử, chiến dịch đánh tư sản 1, còn gọi là X1, bắt đầu vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 1975, diễn ra trên khắp 17 tỉnh toàn miền Nam và thành phố Sài Gòn, tập trung vào những người Việt gốc Hoa, chủ yếu nhắm vào các cư dân thành thị, tịch thu nhà cửa và cưỡng bức hộ gia đình nạn nhân phải đi về vùng kinh tế mới sinh sống. Chiến dịch đánh tư sản 2, còn gọi là X2, được tiến hành từ tháng 3 năm 1978 và kéo dài đến sau đổi mới, tức là khoảng những năm 1990, chủ yếu nhắm vào tư thương, tiểu tư sản, các thành phần sản xuất nhỏ vốn rất đa dạng và phồn thịnh trong nền kinh tế tự do mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa từng khuyến khích và hậu thuẫn tại miền Nam. Song song với chiến dịch X2 là chiến dịch X3, đặc biệt tập trung tại Sài Gòn. Kết quả là hàng ngàn gia đình, cán bộ miền Bắc đã tràn vào Sài Gòn sinh sống trong những ngôi nhà bị tịch thu, cũng theo trang nghiên cứu lịch sử. Trong giai đoạn từ sau năm 1975 đến năm 1991, ông Đỗ Mười làm chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản của Trung ương, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế kiêm Phó Thủ tướng và sau đó là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, là người chỉ huy trực tiếp các chiến dịch đánh tư sản hay còn gọi là cải tạo công thương nghiệp, với vai trò là trưởng ban cải tạo tư sản Trung ương thành lập vào ngày 16 tháng 2 năm 1976. Trong cuốn Bên thắng cuộc xuất bản năm 2013 tại Mỹ, nhà báo Huy Đức, tức là ông Trương Huy Sang, viết: "Công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam tiến hành từ sau năm 1975 đã cải tạo 3.560 cơ sở tư bản tư doanh công nghiệp, trong đó có 1.354 cơ sở của tư sản mại bản bị công hữu hóa, tịch thu, 498 cơ sở bị chuyển thành công tư hợp doanh, chuyển 5.000 tư sản thương nghiệp sang sản xuất, chuyển 9 vạn tiểu thương sang sản xuất, sử dụng 15.000 người vào mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa." Theo trang trí thức Việt Nam.net, với chiến dịch cải tạo tư sản của ông Đỗ Mười, cả triệu người dân Sài Gòn đột nhiên lâm vào cảnh đói kém trầm trọng, và đây được coi là một đoàn trả thù hữu hiệu đối với ngụy quân ngụy quyền và tiểu tư sản miền Nam. Hội nghị Thành Đô. Tháng 9 năm 1990, ông Đỗ Mười trong cương vị là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã có chuyến công du đến Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Cố vấn Phạm Văn Đồng, trong một sứ mệnh mà các nhà phân tích gọi là để ký kết Hiệp định Thành Đô, chỉ vài tháng trước khi ông Đỗ Mười lên làm Tổng Bí thư vào tháng 6 năm 1991. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói:
"Ông ta đã đi Trung Quốc thì đã ký một cái Hiệp định Thành Đô với lại phía Trung Quốc, trong cái vấn đề mà tiến tới là hai nước sẽ nhập là một, rồi trước đó là vào những năm 2000 là vấn đề nhượng với một phần lãnh thổ của Việt Nam và Trung Quốc để đạt được hiệp định về biên giới giữa hai nước, thì đó là cái không phải là di sản mà là cái hậu quả của chúng ta để lại cho đời đời con cháu đất nước chúng ta phải đấu tranh để giành và giữ lại cái chủ quyền quốc gia của mình."
Hôm 2 tháng 10, tác giả Trương Nhân Tuấn viết cho VOA: "Hệ quả của Hội nghị Thành Đô là gắn liền vận mệnh của Việt Nam vào Trung Quốc thông qua thập lục tự phương châm, Việt Nam gọi là 16 chữ vàng, tức là sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan. Bản tuyên bố chung giữa hai nước do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký vào năm 2017 có nhắc lại hai cộng đồng cùng chia sẻ một tương lai. Thông thường thì chỉ có những người dân trong cùng một quốc gia mới chia sẻ chung một tương lai, có cùng chung vận mạng. Hôm 2 tháng 10, blogger Kudu Nắm viết, người cuối cùng của bộ ba quyền lực dự hội nghị thành đô đã ra đi. Trong suốt thời gian làm Tổng bí thư, ông Đỗ Mười đã 3 lần thăm chính thức Trung Quốc vào các năm 1991, 1995 và 1997, theo Tân Hoa Xã. Trong chuyến thăm năm 1991, ông Đỗ Mười xin lỗi và phục hồi quan hệ với Trung Quốc, theo tác giả David Elliott viết trong cuốn Đêm Trước Đổi Mới. Hội nghị thành đô được cho là một sự kiện vẫn còn tác động tới đường lối và chính sách của chính quyền Việt Nam ngày nay. Nhà báo Lê Phú Khải nhận xét về ông Đỗ Mười trên trang Thời báo Sài Gòn. Ông là tấn bi hài kịch của một người lãnh đạo cộng sản, xuất thân từ tầng lớp bình dân trong xã hội Việt Nam nông nghiệp lạc hậu phong kiến, nửa thực dân trước năm 1945. Nhà báo Khải viết tiếp, vì yêu nước, ông đi làm cách mạng, từng bị thực dân tù đầy, nhưng vì đi lạc vào quỹ đạo cộng sản nên bị ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Đó là bi kịch cho chính ông và cho nhân dân của ông. Tác giả Trương Nhân Tuấn nhận định rằng tiêu sản của cố Tổng bí thư Đỗ Mười thật là nặng nề cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Ông Đỗ Mười 2 lần được bầu giữ cương vị người lãnh đạo cao nhất của đảng tại Đại hội đảng lần thứ 7 năm 1991 và Đại hội lần thứ 8 năm 1996 thuộc thành phần bảo thủ của Đảng Cộng sản Việt Nam với lập trường quyết liệt trong việc đánh đổ đế quốc và xóa bỏ bóc lột đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Vào giữa nhiệm kỳ Tổng bí thư lần thứ 2, Hội nghị Trung ương 4 khóa 8, tháng 12 năm 1997, ông Đỗ Mười từ chức để nhường ghế Tổng bí thư cho ông Lê Khả Phiêu. Từ năm 1997 cho đến năm 2001, ông được cử làm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng, được trao danh hiệu 85 tuổi đảng và sau đó hầu như biến mất trong con mắt của công chúng.
Campuchia vừa yêu cầu Interpol điều tra các cáo buộc của nước này rằng Việt Nam thường xuyên nhận giấy phép giả và một cách có chú ý cho phép khai thác gỗ hiếm quý bị đốn bất hợp pháp dọc theo khu vực biên giới. Nguồn gỗ trắc, cẩm lai đỏ, một loại gỗ quý có giá lên tới hàng chục ngàn đô la một mét khối, đã bị phá hoại ở Campuchia do nạn khai thác gỗ tràn lan dọc theo biên giới Campuchia với Việt Nam. Những văn bản mà Campuchia đệ trình lên Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp CITES năm 2017 cho thấy các quan chức chính phủ cấp cao nước này liên tục yêu cầu Việt Nam phải hành động. Vào năm 2013, Campuchia cấm khai thác gỗ trắc đỏ và sau đó thông báo với Việt Nam rằng bất kỳ giấy phép nào của CITES đối với loại gỗ này đều là gian lận theo văn bản Campuchia đệ trình. Trong thư viết cho Tổ chức về Môi trường Quốc tế của Liên Hợp Quốc vào tháng 10 năm 2017, ông Ti Sokhun, người đứng đầu cơ quan quản lý CITES of Campuchia viết, mặc dù vậy, Việt Nam vẫn tiếp tục cho phép nhập gỗ trắc đỏ, liên tục viện dẫn giấy phép của CITES, dù đã được thông báo nhiều lần rằng những giấy phép đó là giấy giả, bất hợp pháp. Tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc năm 2016, phái đoàn CITES của Campuchia đã yêu cầu một cuộc điều tra độc lập của Interpol về các trường hợp liên quan. Ông Ti Sokhun viết trong thơ phản đối việc đưa Campuchia vào nghị trình đánh giá CITES về khối lượng giao dịch quan trọng. Một nhà vận động bảo vệ rừng của Cơ quan Điều tra Môi trường của Liên Hợp Quốc, viết tắt là EIA, ông Zago Watley nói rằng mặc dù hai bên nhiều lần đổ lỗi cho nhau về bên nào phải chịu trách nhiệm về nạn buôn bán trái phép, nhưng những bằng chứng chống lại Việt Nam trong trường hợp này rất rõ ràng. Ông Watley nói với đài VOA, suy cho cùng, một nước tham gia Công ước Liên Hợp Quốc đã chứng thực rằng Việt Nam biết rõ giấy phép giả được sử dụng nhưng vẫn gạt thông tin đó qua một bên và tiếp tục nhận giấy phép giả. Nếu cơ quan thẩm quyền của Việt Nam nhận giấy phép giả thay vì chấp nhận thông tin nói đây là giấy phép giả mạo thì Việt Nam đã làm điều sai trái theo như Công ước và do đó phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tất cả những yêu cầu của VOA xin phỏng vấn gửi đến Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES của Việt Nam, bà Hà Thị Tuyết Nga và Bộ Ngoại giao Việt Nam đều không được trả lời. Ông Watley cho biết bà Tuyết Nga đã gửi thư trả lời cho EIA Thư này không phản bác cáo buộc cho rằng Việt Nam nhận giấy phép giả một cách có chủ ý để cho khai thác gỗ trác đỏ. Ông nói họ đã đưa ra một lập luận mà chúng tôi cho là không liên quan, nói rằng vì Campuchia không yêu cầu ban thư ký CITES ra thông báo về giấy phép giả, cho nên các bên nhập khẩu không có trách nhiệm phải bác các giấy phép đó. Ông Wale nói trong công ước CITES không thấy có bất cứ điều khoản nào xóa bỏ trách nhiệm của một nước nhập khẩu nhận giấy phép giả một cách có chú ý chỉ vì nước xuất khẩu không ra thông báo thông qua CITES. Các cáo buộc được tung ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Việt Nam, lúc nước này đang gần đặt mục tiêu tiếp cận thị trường gỗ của EU thông qua hệ thống Hiệp định Đối tác Tự nguyện VPA. Trong đó, về phần lớn, Việt Nam có thể tự điều chỉnh các hoạt động xuất khẩu gỗ. Tại Campuchia, các cáo buộc khai thác gỗ bất hợp pháp cũng đang được nêu lên. Phó Thủ tướng Sakhen đưa ra một loạt nhận xét gây sốc về các hoạt động này trong một bài phát biểu hồi tuần trước. Ông Sar, từng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia, mô tả cố gắng thực thi công luật ở nước này là một thảm họa, theo tường thuật của truyền thông địa phương. Chúng tôi có những cảnh quay từ vệ tinh, việc này không thể giấu được. Chúng tôi thấy gỗ được kéo từ nơi này đến nơi khác, theo tôi biết là ở tỉnh Mondulkiri, ông Sa được dẫn lời nói. Mục tiêu cụ thể mà ông Sa nhắm vào là cáo buộc cho rằng việc giải phóng đất vùng lòng hồ chứa đập thủy điện Sesan 2 đã được sử dụng làm địa điểm khai thác bất hợp pháp bên ngoài khu vực cho phép. Họ khai thác gỗ từ nơi khác và tuyên bố số gỗ đó là khai hoang nơi này. Điều đó có nghĩa là việc khai hoang lòng hồ chưa bao giờ dừng lại, ngay cả khi đập thủy điện đã được xây xong. Ông Sar nói, hồi tháng 5, EIA nêu chi tiết 3 địa điểm khai thác gỗ bất hợp pháp tràn lan, trong đó có khoảng 60 xưởng cưa đang hoạt động ở khu vực đập Sesan 2. Dữ liệu cho thấy có ít nhất 75 triệu đô la gỗ vận chuyển từ Campuchia sang Việt Nam chỉ trong mùa khai thác gỗ 2017-2018. Theo lời ông Watley, gỗ trác đỏ gần như đã bị xóa sổ khỏi những khu vực này sau khi có thêm nhiều giao dịch theo giấy phép giả của CITES diễn ra trong một năm so với toàn bộ trữ lượng trên toàn cầu của loại gỗ này. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Bà Aung San Suu Kyi, trong cương vị lãnh đạo dân sự của Myanmar, đã có một số hành động đáng tiếc, nhưng Ủy ban Nobel sẽ không rút lại giải Nobel Hòa bình của bà. Theo lời người đứng đầu Ủy ban Nobel nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại Stockholm hôm thứ Sáu. Phát biểu vài ngày trước khi trao giải Nobel Hòa bình 2018, ông Lars Heikensten nói, rút lại giải thưởng vì những điều xảy ra sau khi giải đã được trao là không hợp lý, bởi vì các giám khảo sẽ phải liên tục thảo luận về những thành tích của những người đã đoạt giải. Tháng 8 vừa rồi, các điều tra viên của Liên Hợp Quốc cáo buộc quân đội Myanmar đã thực hiện các vụ giết người hàng loạt đối với người Hồi giáo Rohingya với ý định diệt chủng trong một chiến dịch đã khiến hơn 700.000 người phải vượt biên sang Bangladesh tị nạn. Bà Suu Kyi, khôi nguyên giải Nobel Hòa bình năm 1991 vì những hoạt động vì dân chủ đang lãnh đạo chính quyền Myanmar. Bà bị cáo buộc là đã không sử dụng quyền lực của mình về mặt đạo đức để bảo vệ người dân thường. Chủ tịch Ủy ban Nobel Lars Heikensten nói với Reuters, chúng tôi thấy những gì bà đang làm ở Myanmar đã bị chất vấn rất nhiều và chúng tôi đứng về phía quyền con người. Đó là một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi. Ông nói thêm, tất nhiên, đó là điều rất đáng tiếc trong mức độ mà bà phải chịu trách nhiệm. Phát ngôn viên chính phủ Myanmar, Jo Tae, không trả lời yêu cầu xin bình luận của Reuters qua điện thoại. Tháng trước, ông cho biết ông sẽ không còn nói chuyện với truyền thông qua điện thoại nữa mà chỉ lên tiếng tại một cuộc họp báo tổ chức theo định kỳ mỗi tuần 2 lần. Myanmar bác bỏ những kết luận trong phúc trình của Liên Hợp Quốc và mô tả những nhận định đó là một chiều. Myanmar nói hành động quân sự được phát động sau các cuộc tấn công của các phần tử nổi dậy nhắm vào lực lượng an ninh hồi tháng 8 năm ngoái, nằm trong khuôn khổ một chiến dịch chống nổi dậy chính đáng. Tháng trước, bà Suu Kyi nói, lẽ ra, chính phủ của bà có thể xử lý tình hình ở bang Rakhine tốt hơn, nhưng bà không thừa nhận bất kỳ tội ác nghiêm trọng nào. Quỹ Nobel, trụ sở ở Stockholm, là nơi giám sát việc quản lý tất cả các giải thưởng Nobel, vốn được trao bởi các tổ chức khác nhau ở Thụy Điển và Na Uy. Ủy ban Nobel của Na Uy là tổ chức trao các giải Nobel Hòa bình hồi tháng 8, nói rằng các quy định của tổ chức này không cho phép rút lại các giải thưởng đã trao. Người đoạt giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu sắp tới tại Oslo.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về phố hàng tại Mỹ.
Nằm cách trung tâm thủ đô Washington DC của Mỹ khoảng 30 phút lái xe, thành phố nhỏ Annandale từ nhiều năm nay được mệnh danh là phố Hàn Quốc. Bởi tới đây, người ta dễ dàng tìm thấy mọi loại hình dịch vụ của người Hàn Quốc, từ nhà hàng, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc y tế hay cả đồ nội thất. Thậm chí có cả một trung tâm thương mại mang tên Seoul Plaza với đầy đủ các dịch vụ từ cưới hỏi, massage, châm cứu theo phong cách Hàn Quốc. Đối với những cư dân gốc Việt sinh sống ở đây thì tất cả điều đó đã mang đến rất nhiều thuận lợi trong cuộc sống của họ. Bà Thu Hương, thành phố Annandale, tiểu bang Virginia cho biết.
Thì tôi qua đây là cũng được 7 năm rồi. Thì nói cho ngay, ở tiểu bang này thì sống thì thấy nó cũng thoải mái lắm. Coi như là công ăn việc làm thì cũng dễ kiếm. Thì có cái nhà cửa thì nó hơi mắc. Nhưng mà sống thì thấy nó, cuộc sống nó cũng ổn định. Rồi chợ búa gì đó cũng gần lắm. Như cái khu Hàn Quốc này đó, toàn người Hàn nhiều nữa. Rồi người Việt mình cũng sống ở đây cũng nhiều. Thành ra thấy cũng ok lắm.
Những khu chợ Hàn Quốc mang nhiều nét kiến trúc và văn hóa Triều Tiên luôn tấp nập người mua bán trong dịp cuối tuần. Tại đây, khách hàng có thể tìm thấy mọi loại hàng hóa có xuất xứ từ Hàn Quốc, từ các loại lương thực thực phẩm như gạo cho tới rau dưa, củ cải, muối ăn sẵn theo phong cách Hàn Quốc hay Nhật Bản. Chợ tất nhiên cũng có bày bán cả các loại mì, bánh kẹo, nước ngọt, trái cây tươi, kim chi, rượu soju và đồ gia dụng Hàn Quốc.
Không chỉ đông đúc vào dịp cuối tuần mà thực tế những khu chợ Hàn Quốc như thế này luôn mở cửa rất muộn vào những ngày trong tuần để phục vụ cộng đồng người Hàn Quốc nói riêng và cộng đồng người gốc Á nói chung tại thành phố Annandale, tiểu bang Virginia. Bên cạnh đó thì những cộng đồng như cộng đồng người Mexico, cộng đồng của khu vực Tây Á cũng thường đến với khu chợ này bởi đồ ăn Hàn Quốc đã khá phổ biến và được yêu thích tại hầu khắp các cộng đồng ở nước Mỹ.
Những gia đình gốc Hàn Quốc sinh sống tại Annandale phần lớn có nguồn gốc di cư sang Mỹ từ thời chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Sau này cũng có nhiều người Hàn Quốc tìm cách di cư tới đây sinh sống để tránh nguy cơ xung đột trên bán đảo Triều Tiên. Một buổi chiều cuối tuần dạo bước trong khu phố Hàn Quốc để trải nghiệm những nét văn hóa Triều Tiên đặc trưng hay thử một ly cà phê Hàn Quốc là thứ mà du khách có thể dễ dàng tìm thấy tại một đất nước đa sắc tộc và đa dạng về văn hóa như nước Mỹ.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Canh Phạm. Mời quý thính giả theo dõi.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần với luật sư di trú Khanh Phạm, hiện đang cộng tác với văn phòng BPSOS, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên phục vụ cho cộng đồng Việt Nam, có trụ sở tại Texas. Xin chào luật sư Phạm ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả của Đài Hoa.
Dạ, chương trình của mình hàng tuần là tối thứ năm từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Và chúng tôi trong lúc thực hiện chương trình sẽ nhận tất cả những thắc mắc, những câu hỏi của quý vị gửi tới luật sư Khanh để giải đáp trực tiếp và tức thì cho quý vị. Quý vị ngay bây giờ đã có thể gửi ngay câu hỏi nhé. Thưa luật sư Khanh, trong tuần vừa qua mình nói về quy trình trục xuất theo quy định của Mỹ đối với những người vào Mỹ mà vì một lý do nào đó có lệnh trục xuất thì phải trải qua những quá trình thủ tục như thế nào, thời gian bao lâu. Và luật sư Khanh đã cho biết là có những trường hợp trước khi bị trục xuất đó thì bị giam, bị giữ, nhưng mà cũng có những trường hợp là trước khi bị trục xuất thì được tại ngoại. Thì trong từng cái diện đó, thời gian chờ xét duyệt cuối cùng đó có khác nhau hay không, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, cái thời gian được cái hồ sơ được tiến trình sẽ có như là nếu mà mình bị tạm giam ở bên sở di trú chẳng hạn thì những cái hồ sơ đó được phạm và mà cái người mà bị tạm giam ở bên những cái sở di trú đó mà họ không có thể đóng cái tiền thế chân được á, thì cái hồ sơ của họ coi như sẽ được giải quyết trong vòng 6 tháng. À, thông thường là cái thời gian là 6 tháng, có nhiều lúc mà họ kéo dài, họ vẫn ở trong tù có tới 3-4 năm luôn, cái này là tù di trú thôi nhé. Thì mấy cái trường hợp đó rất là hiếm nhưng mà nó có xảy ra. À, cái đó là nói chung là cho những người nào mà bị tạm giam với sở di trú mà trong quá trình trục xuất mà không có thể đóng tiền thế chân được, thì cái thời gian mà họ có thể đợi trong đó để mà có cái cuộc coi như cãi cuối cùng trước quan tòa là coi như từ 6 tới 12 tháng. Rồi những người nào mà được bị tạm giam nhưng mà còn là có khả năng để đóng cái tiền thế chân á, thì coi như là cái tòa trục xuất họ sẽ đưa những cái người đó ra ngoài cho về những cái tòa mà coi như trục xuất mà không có bị giam. Thì theo cái tùy theo quý nơi quý vị đang ở thì cái ngày hẹn cuối cùng của quý vị với quan tòa có thể coi như là 3-4 năm trong tương lai. À, với Houston á, thì hiện tại coi như là trong cỡ tùy theo quan tòa thì hiện tại bây giờ cỡ 2-3 năm trong tương lai thì quý vị sẽ có cái cuộc hẹn cuối cùng với quan tòa để mà cãi về hồ sơ của quý vị nếu mà quý vị được tại ngoại.
Dạ vâng. Bây giờ nói về quyền và nghĩa vụ của người bị lệnh trục xuất. Dạ, trước tiên đó là nói về quyền, cho dù là đang bị tạm giữ hay là đang được tại ngoại trong lúc có lệnh trục xuất đó, thưa luật sư Khanh, thì cái người bị lệnh trục xuất đó họ có thể làm gì, được phép làm gì và không được phép làm gì, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì thông thường mình muốn tách rời ra những cái người nào đang ở trong cái quá trình trục xuất nhưng mà chưa có một cái lệnh trục xuất cuối cùng á, thì nói chung những người đó họ có thể cải cái hồ sơ của họ được, cải về giống như là mình có thể cải về vấn đề xin tị nạn hay là những cái cách khác để mà mình tìm để mình xin ở lại. Thì nếu mà mình ở bị tạm giam thì nói chung quyền lợi của mình thì nó rất là hạn chế, mình không có quyền lợi gì hết. Còn ví dụ như nếu mà mình được tại ngoại và mình có thể mình đóng tiền thế chân, mình được tại ngoại và mình nghe cái hồ sơ của mình qua bên cái tòa và di trú mà coi như là không có bị giam á, thì tùy theo cái những gì mà mình xin với quan tòa mình có thể xin cái thẻ đi làm. Không phải mọi trường hợp đều có thể được xin cái thẻ đi làm trong cái lúc mà mình đang đợi sở di trú coi như là họ tiến trình với cái vấn đề trục xuất với quý vị. Chỉ trong vài trường hợp quý vị có thể xin cái thẻ đi làm thôi. Và trong những cái thời gian đó, nếu mà quý vị bị bắt vì phạm tội hình sự hay gì đó là một lần nữa, thì tới lúc đó quý vị sẽ bị sở di trú giam tiếp và lần tới có thể quý vị không có thể có khả năng để đóng cái tiền thế chân được. Thì cái đó nó khác với những cái người có cái lệnh trục xuất. Thì một khi quý vị có cái lệnh trục xuất có nghĩa là quan tòa và bên sở di trú đã đưa ra cái quyết định cuối cùng về coi như là bác đi những cái cách mà quý vị xin để ở lại và coi như quan tòa nói không, cuối cùng thì chúng tôi cũng phải trục xuất quý ông quý bà. Thì tới lúc đó một khi mình có cái lệnh trục xuất đó thì mình phải rời khỏi nước Mỹ trong vòng một cái thời gian cố định. Nếu mình không rời khỏi nước Mỹ mình ở lại coi như là ở lại bất hợp pháp á, thì tới lúc đó mà quý vị bị bắt thì coi như là quý vị sẽ bị trục xuất thẳng luôn, chứ không có còn cái quá trình để mà qua quan tòa trục xuất nữa. Và cái thứ hai, nếu trong những tình trạng những người mà bị trục xuất mà coi như là nước Mỹ không có thể đưa họ về nước mẹ đẻ của họ, ví dụ người Việt Nam của mình đi, có nhiều người giống như là mấy cái chương trình mình nói qua trước coi như là ngày 15 tháng 7 năm 1995 gì đó, thì những cái người đó họ coi như ở trong một cái quá trình coi như là không phải hợp pháp mà cũng không phải hoàn toàn bất hợp pháp. Nên những cái người đó họ đi coi như họ đi trình diện với sở di trú để lấy một cái dấu mộc, và có một cái dấu mộc đó họ có thể xin cái thẻ đi làm, và coi như cái thẻ đi làm nó coi như nối nhịp cầu của họ tới lúc nào mà bên cái nước mẹ đẻ có thể chấp nhận họ quay trở về, thì tới lúc đó sở di trú sẽ bắt đầu cái quá trình trục xuất họ.
Luật sư đang nhắc tới những trường hợp mà những người nằm ở trong cái diện là bị trục xuất, bị Mỹ trục xuất nhưng mà phía Việt Nam chưa có thỏa thuận với Mỹ để nhận lại. Những người trước năm 95 thì có mà sau năm 95 thì không có, chưa có thỏa thuận để nhận lại. Thì những người đó bây giờ có trả về Việt Nam cũng không nhận, thì bây giờ Mỹ tạm thời chưa trả về được, thì trong cái thời gian đó là phải đi trình diện thường xuyên. Dạ vâng, tiếp tục nói về quyền, những cái quyền khác của những cái người mà đang bị lệnh trục xuất, còn những trường hợp nào nữa không, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường thì ví dụ mình đã có cái lệnh trục xuất rồi thì mình tùy theo cái lệnh trục xuất này được đưa ra bao lâu rồi, nếu mà nó còn mới thì mình có 30 ngày để coi mình kháng kiện lên trên Board of Immigration Appeal á, có nghĩa cái tòa kháng kiện của sở di trú. Thì nếu mà mình thắng tới lúc đó thì giống như Khanh nói, mình có thể quay ngược cái hồ sơ về lại sở di trú và có thể quý vị không có bị coi có cái lệnh trục xuất nữa. Nhưng mà phần lớn là nói chung cái con đường nó cũng gian nan mà cũng khó. Nên một khi mình có cái lệnh trục xuất rồi, nói chung là nó hơi khó cho quý vị. Mà Khanh cũng muốn nói với quý vị và nói chung là về những người Việt Nam nằm qua đây trước tháng 7 năm 1995 đó, thì hiện tại bây giờ cái chính phủ Mỹ theo dưới cái lệnh ông Trump á, thì coi như họ đã thu ngược lại cái nó gọi là cái Memorandum of Understanding, có nghĩa là một cái giấy thỏa thuận giữa bên Đức Mỹ và Việt Nam, họ đã thu hồi lại cái đó rồi. Và những người đây qua đây trước năm 95 cũng có thể có cơ hội trục xuất về Việt Nam chứ không phải là không. Nhưng vấn đề bây giờ là bên nước Việt Nam họ có nhận hay không. Thì nói chung bây giờ đang hai bên đang giằng co về cái vấn đề đó. Khanh biết có nhiều người bị trục xuất nhưng cũng có nhiều người người ta vẫn còn ở lại đây và người ta vẫn đi trình diện như bình thường.
Dạ, thưa mình nói về quyền thì nãy luật sư có nhắc tới là quyền cãi lại, tức là mình kháng cáo, kháng kiện, mình xin được ở lại Mỹ trong một cái diện nào khác, xin được cứu xét đó. Vâng. Rồi một cái quyền khác đó là có thể được đi làm, nếu được tại ngoại đó thì có thể được xin cái phép đi làm. Dạ, thế còn đi học thì sao, có đi học được không? Luật sư cho biết là những cái thí dụ như là trong những cái sinh hoạt hàng ngày, nếu họ phải di chuyển nơi ở từ bang này tới bang khác vân vân, họ có quyền di chuyển chỗ ở không, có quyền đi học không?
Dạ thưa chị, nhưng mà những đứa bé nào mà dưới tuổi vị thành niên mà coi như đi học trường phổ thông á, yes, cho dù đang trong quá trình trục xuất, những cháu này vẫn có thể đi học bình thường, dạ, trường tư. Không phải trường tư mà trường public school, trường công á. Còn những cái người nào mà nói chung là quý vị không có phải ở cùng một chỗ, quý vị có thể đi những tiểu bang khác, nhưng mà cái vấn đề là quý vị phải nhớ quý vị có phiên hầu tòa. Nếu mà quý vị đi những tiểu bang khác thì một quý vị phải lúc mà tới phiên hầu tòa thì quý vị phải quay lại trở tiểu bang cũ của quý vị để mà hầu tòa, hoặc hai, một khi quý vị dọn đi qua tiểu bang khác, quý vị phải xin tòa di trú dọn cái hồ sơ của quý vị từ cái nơi cũ qua cái nơi mới. Thì có nhiều quan tòa họ, có nhiều quan tòa di trú, có nhiều người người ta không có chấp nhận cái đó. Cái từ Mỹ nó gọi là cái motion to transfer venue, có nghĩa là mình xin quan tòa coi như là dời cái phiên tòa của mình từ bên tiểu bang này qua bên tiểu bang kia. Thì Khanh có thấy có nhiều quan tòa họ không chấp nhận, họ nói no, họ không có muốn kéo dài thời gian, nên họ muốn cái hồ sơ đó được nghe ngay cái chỗ mà quý vị đã ở nơi cũ. Nên cái đó nó cũng cực cho quý vị lắm chứ không phải là không.
Về cái nên... việc mà hồi nãy luật sư nói là con cái của cái người bị lệnh trục xuất có thể đi học bình thường ở trường công, thế còn chính bản thân của người bị trục xuất đó có cái quyền đó không ạ? Được phép đi học không?
Dạ thưa chị, ví dụ cái người trục xuất đã lớn tuổi và coi như họ muốn đi học trường đại học hay gì đó, thì nói chung là họ vẫn, nếu mà họ xin vào cái trường đại học được và trường đại học cho họ vào học, thì nói chung là coi như họ cũng đã có tên trong cái bộ phận sở di trú rồi. Và Khanh cũng có biết nhiều người người ta đang trong cái quá trình trục xuất mà họ vẫn đi học đại học chứ không phải là không, họ vẫn đóng tiền đi học đại học, họ vẫn học, cái đó bình thường. Thì tại vì nói chung á là quý vị đang ở trong cái quá trình trục xuất, có nghĩa là sở di trú đã biết quý vị đang ở đây rồi. Thì nói chung nếu mà cái trường chấp nhận cho quý vị đi học thì cái đó không thành vấn đề, quý vị cũng không có vi phạm gì hơn nữa, bởi vì quý vị đang bị trong cái quá trình trục xuất rồi. Thì nếu mà quý vị theo dõi chương trình từ đầu năm, từ năm ngoái tới giờ, thì Khanh với chị Trà My có nói về những cái cách để mình coi như ở lại đây hợp pháp, để mình nối cái nhịp cầu từ ví dụ mình qua đây đi du lịch hoặc như thế nào đó, rồi xong đi du học, xong qua cuối cùng chuyển qua cái dạng định cư. Thì trong những cái chương trình đó Khanh nói là những cái gì mình làm mình phải hợp pháp hóa hết. Nhưng mà ok, bây giờ ngược lại, nếu mà quý vị đang ở trong cái quá trình bị trục xuất rồi đó, nói chung là quý vị sở di trú họ biết là quý vị ở đây một là bất hợp pháp, hoặc hai cho dù quý vị vào đây hợp pháp nhưng bây giờ quý vị đang ở lại bất hợp pháp bởi vì cái vấn đề gì đó. Nên vì vậy quý vị cũng không cần xin cái visa đi du học và chuyển qua cái dạng đi du học nữa, quý vị vẫn có thể xin với trường đại học để mà xin học mà quý vị không có cần phải chuyển dạng hay gì hết, bởi vì hiện tại bây giờ đúng là quý vị đang bị trục xuất nên cái tình trạng của quý vị nó hơi khác biệt với những cái hồ sơ khác.
Vâng. Thế còn cái quyền giả sử như là có sở hữu tài sản ở Mỹ, thí dụ như mua nhà hay bán nhà, đối với người đang có lệnh trục xuất đó, họ có được thực thi cái quyền đó không?
Ồ dạ thưa chị, cái quyền đó là bình thường. Dạ, cho dù cái người này có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi mà họ ở lại đây bất hợp pháp, họ vẫn có thể có quyền mua nhà chứ không phải là không. Tại vì chưa, Khanh, theo cái sự hiểu biết của Khanh thì chưa có tiểu bang nào có một cái sự hạn chế về cái người mua nhà phải có thẻ xanh hoặc có quốc tịch. Chỉ có vấn đề là nếu mà quý vị muốn mượn tiền á, thì đó, những cái người mà quý vị mượn tiền hoặc là những cái ngân hàng mà quý vị mượn tiền thì đúng là họ phải cần quý vị chứng minh là quý vị có quốc tịch và có thẻ xanh hoặc có cái bằng để mà đi làm, để mà quý vị lấy tiền để mà trả cho họ. thì đúng, nếu mà quý vị mượn tiền để mà mua nhà thì không biết những cái chương trình đó họ bắt buộc quý vị phải có, nhưng mà nếu mà quý vị có khả năng để trả cái nhà hoặc là tìm một cái người khác để mà mượn, có cái từ gọi là private lender á, thì cái này tùy thôi. Nếu mà quý vị có thể làm vậy, quý vị vẫn có thể sở hữu nhà cửa cho dù quý vị ở đây bất hợp pháp. Cái đó nó không thành vấn đề.
Dạ, bây giờ quyền xong rồi, bây giờ mình nói nghĩa vụ. Thưa luật sư, những người đang bị lệnh trục xuất, họ có những cái nghĩa vụ gì phải tuân thủ, những cái quy định gì phải làm theo? Chẳng hạn như nếu mà họ được đi làm thì cái nghĩa vụ của họ có phải đóng thuế, khai thuế như là thường trú nhân bình thường hay không?
Dạ thưa chị, trước hết ok, mình nói về cái nghĩa vụ. Một là về sở di trú, họ một khi mình trong cái quá trình trục xuất, sở di trú sẽ liệt kê ra những gì mình cần phải làm. Có nghĩa là mình phải đi trình diện với họ mỗi năm, hoặc là coi như là mình phải báo cho họ biết mình ở đâu, thì những cái đó mình phải làm. Rồi cái thứ hai, nếu mà trong cái quá trình trục xuất mà mình có cái thẻ đi làm, mà mình đi làm đúng, mình phải khai thuế. Trừ khi quý vị đi làm mà cái mức thu nhập của quý vị nó dưới cái độ mà sở thuế cần để mà khai á, có nghĩa là năm nay hình như nếu mà quý vị làm dưới 10.750 đồng hay gì đó thì quý vị không cần phải khai với sở thuế, thì cái đó nó ok. Còn nếu mà quý vị làm hơn cái mức lương đó thì bắt buộc quý vị phải khai thuế. Nếu quý vị không có khai thuế thì một là quý vị có vấn đề về sở thuế, và hai, sở di trú lúc mà họ nhìn vào họ nói cái này không tốt cho quý vị nữa. Đó. Rồi cái thứ ba, quý vị nói chung là cũng không có nên phạm những cái tội hình sự. Nói chung mình vẫn là sống coi một cái từ là cái model citizen, là một người công nhân tốt, cho dù mình đang ở đây hợp pháp hay không, và mình vẫn tuân theo luật lệ bình thường. Thì đó, cái đó là những cái nghĩa vụ mà quý vị cần phải có. Trước hết là mình phải tuân theo với sở di trú, coi như nếu mà họ nói mình đi hầu tòa, mình phải ra mình hầu tòa. Nếu mà họ cần mình đi trình diện, mình phải ra mình trình diện. Hoặc những cái gì khác mà họ đòi hỏi mình cần phải làm, mình phải làm. Nhưng phần lớn á, thì họ chỉ đòi hỏi là một là mình báo cho họ biết nếu mà mình đổi địa chỉ. Hai, mình đi hầu tòa nếu mà có tới phiên tòa. Hoặc ba, nếu mà họ cần quý vị đi trình diện thì cho dù quý vị có phiên tòa, quý vị cũng nên phải đi trình diện với họ.
Về cái nghĩa vụ trình diện, xin luật sư Thanh nhắc lại cho những người mà mới nghe bữa hôm nay đó, cái nghĩa vụ trình diện này nó như thế nào và bắt buộc như thế nào, mà nếu không tuân theo thì sẽ bị hậu quả ra sao?
Dạ thưa chị, thông thường á thì trình diện là lúc mà mình vào, có thể những cái người này họ bị bắt ở biên giới, rồi xong sở di trú là cho họ parole, có nghĩa là cho họ đi qua biên giới nhưng mà chưa có thành lập cái chưa có bỏ họ vào trong cái quá trình trục xuất. Thì họ những cái người làm việc, những cái công nhân biên giới, họ sẽ đưa một cái tờ giấy cho những cái người bị bắt này. Họ nói là ok, cái tờ giấy này nói ngày này, tháng này, năm này, giờ này quý vị cần phải có mặt ở cái địa chỉ này để mà trình diện với sở di trú. Rồi, tại vì tới lúc đó quý thì chúng tôi muốn biết quý vị ở đâu. Thì tới cái ngày đó, giờ đó, tháng đó quý vị phải lại cái chỗ mà cái người nhân viên đó họ đưa ra. Rồi quý vị trình diện, có nghĩa nói quý vị đang ở đây. Quý vị phải khai báo với cái nhân viên sở di trú là cái địa chỉ hiện tại của quý vị. Quý vị đang ở với ai và coi như là cái số điện thoại liên lạc của quý vị với họ. Thì họ sẽ đóng cái dấu mộc cho quý vị. Rồi, nếu mà trong cái quá trình đó bên sở di trú họ cũng chưa có quyết định, là chưa có đưa quý vị vào trong quá trình trục xuất á, thì nói chung quý vị vẫn phải đi trình diện để mà coi như quý vị có cái cơ hội để mà xin thẻ đi làm, mà quý vị có thể nói với một người luật sư để mà tìm cái cách nào để mà coi như hợp pháp hóa cái thời gian quý vị ở lại đây. Còn nếu mà quý vị không đi trình diện theo đúng cái giờ trình diện đó, thì sở di trú có thể coi như là quay ngược lại, là họ đưa cho một cái từ nó gọi là cái expedited removal, có nghĩa là họ trục xuất quý vị khẩn cấp. Có nghĩa là họ nói là quý vị không có tuân theo cái luật của họ, lúc mà họ cho quý vị vào, họ bắt buộc quý vị đi trình diện mà quý vị không có mặt ở cái ngày giờ mà sở di trú đòi quý vị đi trình diện, nên vì vậy họ nói quý vị vi phạm luật di trú Mỹ, họ có thể coi như có cái từ expedited removal, có nghĩa là coi như trục xuất khẩn cấp quý vị.
Vâng. Và cái trình diện đó thưa luật sư, đó là bao lâu, mỗi tháng một lần hay là mỗi quý hay là mấy lần trong một năm?
Dạ thưa chị, cái này nó tùy, có nhiều lúc là một năm. Phần lớn á, thông thường họ đòi quý vị quay trở lại trong vòng một năm. Nhưng cái này tùy theo cái, nói chung là cái quá trình của quý vị đang ở thế nào. Khanh có thấy nhiều người giống như hồi lúc mà trong năm ngoái á, những người Việt Nam mình thì lúc mà bắt đi trình diện thì thông thường là trước giờ cũng là một năm à. Nhưng mà từ năm ngoái mà lúc mà mình nói là bên ông Trump ông muốn trục xuất những người này về đó, thì bắt đầu những cái sự trình diện đó họ rút ngắn lại. Có nhiều lúc họ 3 tháng, có nhiều lúc 6 tháng. Nên vì vậy nói chung nó không có một cái giờ cố định. cái này
nó thay đổi theo cái sự siết chặt của chính sách dự trữ Mỹ theo từng thời điểm.
Dạ, thưa chị, đúng theo là nó theo đổi theo cái chính sách của bên di sở bên chính phủ Mỹ họ đưa ra về cái những cái người dân này họ phải trình diện bao lâu.
Vâng.
Thì cái này nó thay đổi chứ nó không có một cái ngày cố định.
Dạ. Và cái sự trình diện đó là cũng là để gia hạn lại cái giấy phép làm việc, cái giấy phép lái xe luôn phải không luật sư?
Dạ thưa chị, đúng, tại vì thông thường mình mà không phải là gia hạn cái đó, nhưng mà nếu cái sự trình diện này nói chung là mình nói với sở di trú là ok, mình đúng tuân theo cái những cái gì mà sở di trú họ đưa ra. Và cái thứ hai á, một khi họ đóng cái dấu mộc đó thì tùy theo cái tình trạng của mình có thể lấy cái dấu mộc đó mình xin cái thẻ đi làm. Và theo quý vị biết thì những tiểu bang bây giờ thì nói chung là một khi quý vị có cái thẻ đi làm họ mới cấp cho quý vị cái bằng lái xe. Và cái bằng lái xe của quý vị sẽ hạn chế bởi vì cái thẻ đi làm. Nếu mà cái thẻ đi làm có hạn trong một năm thì cái bằng lái xe của quý vị sẽ có hạn trong một năm. Khanh biết có nhiều tiểu bang giống như Colorado có thể họ cho quý vị quá cái hạn của cái thẻ đi làm. Nhưng mà bên Texas á, thì bắt buộc là phải đúng theo cái hạn của cái thẻ đi làm của quý vị.
Vâng, như vậy là không trình diện thì không có giấy tờ gì hợp pháp để có thể đi làm, kiếm sống ở Mỹ. Và cũng không thể lái xe thì cũng không có cái phương tiện gì để mưu sinh. Thành ra bắt buộc là phải đi trình diện.
Dạ đúng, dạ thưa chị, rất đúng.
Dạ vâng, đó là những cái quyền và nghĩa vụ của người bị lệnh trục xuất. Mình sẽ nói tiếp về những cái yếu tố cần biết với một người bị trục xuất là trong cái thời gian chờ đợi mà nếu cái người đó thay đổi tình trạng hôn nhân, gia đình đó, thì có được cứu xét như thế nào hay không. Thì mình sẽ giải đáp cái câu hỏi này sau phần giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn đang chuyển tới chương trình trực tiếp lúc này. Thưa luật sư, câu hỏi của Trường Đỗ: đạo luật sắp được áp dụng về việc không cấp visa cho người bảo lãnh nếu người bảo lãnh nhận trợ cấp xã hội sau ngày 22 tháng 11 có khả năng được áp dụng hay không?
Dạ thưa anh, bây giờ bên chính phủ Mỹ họ mới đưa ra một cái coi như cái dự định mới, cái này chưa có phải thành luật nhé. Họ nói là nếu mà cái người được bảo lãnh đó mà họ coi như là nhận tiền trợ cấp thì hoặc là họ nhận những cái chương trình chính phủ trợ cấp và cái số tiền của họ nhận là quá một cái con số nào đó, hiện tại bây giờ cái con số đó họ nói là 15% của cái federal poverty level, có nghĩa là cỡ 1.800 một năm, thì nếu mà cái người được bảo lãnh coi như là được nhận những cái quy chế đó đó thì có thể là bên sở di trú họ sẽ không cấp thẻ xanh hoặc họ sẽ không có cho cái người được bảo lãnh có cái cơ hội để mà ở lại đây. Thì hiện tại bây giờ cái này không phải gọi cái luật, cái chính sách này đó được đang coi như là trong cái quá trình mà coi như là được những người khác họ góp ý vào, những người giống như luật sư, những người giống như người thường họ có thể góp ý vào. Bây giờ nó đang qua cái quá trình nó gọi là cái commenting period, có nghĩa là họ bây giờ họ có thể đóng góp ý kiến của họ về cái vấn đề này. Thì nói chung Khanh nói thiệt với quý vị, phần lớn cái này chỉ là một cái từ nó gọi là
cái đề xuất này thôi. đang gọi là trong thời gian lấy ý kiến của dân đó. Dạ,
trong cái thời gian lấy ý kiến, nhưng mà cái quá trình thời gian lấy ý kiến này cho dù quý vị có ý kiến, cái này sở di trú họ cũng không nghe ý kiến của quý vị mà coi như họ phải làm như vậy, bởi vì cái luật nó nói nếu mà bên sở di trú họ muốn đưa ra một cái chính sách mới mà để thay đổi đó thì họ phải đưa ra cái thời gian để mà góp ý kiến, và họ cũng có thể không có nghe theo cái ý kiến của quý vị nữa chứ không, và họ có thể cứ áp dụng đúng y như vậy thôi. Vâng. Đúng như những gì người ta đưa ra để tuân theo lệ thôi. Thì đó, Khanh nghĩ là cái này họ sẽ được coi như là chuẩn qua và họ sẽ được áp dụng. Cái thời gian áp dụng thì coi như là nếu mà sớm có thể là tháng 12 hoặc có thể tháng giêng năm tới, tại vì cái commenting period coi như là 60 ngày. Thì bây giờ họ đang trong cái quá trình đó. Thì họ mới bên sở y trú hình như Khanh nghĩ họ mới đưa ra tháng hình như cách đây có một tuần mấy hai tuần để mà qua cái commenting period.
Dạ, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin của quý vị khi có diễn tiến mới về cái thông tin này là chừng nào áp dụng và cái hiệu lực ra sao. Mong quý vị đón nghe thường xuyên ha. Phan Quốc Như hỏi thăm luật sư là cách đây 3 năm có gọi là bạo hành gia đình, bị bắt vào tù 24 tiếng đồng hồ, sau đó thả ra vì được vợ bãi nại. Vậy thì cái cơ hội của người này sắp tới có được thi quốc tịch hay không?
Dạ thưa anh, thông thường á, nếu mà anh phải coi lại cái hồ sơ hình sự của anh, nếu mà cái hồ sơ hình sự của anh được coi như là bị xóa án, có nghĩa là dismiss, hoặc là anh được quan tòa nói là phán là không có bị phạm tội đó, thì anh có thể nộp thi nhập tịch bất cứ lúc nào. Nhưng mà anh phải có đầy đủ cái thời gian, có nghĩa là nếu mà anh cưới người có quốc tịch thì anh đợi 3 năm từ ngày anh có thẻ xanh, hoặc 2 là anh đợi 5 năm từ cái ngày anh có thẻ xanh để anh xin nhập tịch. Còn nếu mà trong cái quá trình hình sự của anh mà anh có xin quan tòa giảm tội và anh có chấp nhận một cái vấn đề nào đó để mà coi như họ bỏ đi cái hồ sơ đó, thì anh phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày cuối cùng của cái án xử được xét như thế nào, rồi anh mới xin nhập tịch được. Tại vì lúc mà anh xin nhập tịch thì bên sở di trú họ có thể quay ngược lại trong vòng 5 năm vừa qua. Và những cái trong cái thời gian đó, nếu mà anh có bị phạm tội hay gì đó thì sở di trú có thể nói là anh là một cái người không có cá tính, có cái gọi là cái good moral character, có nghĩa là cái nhân tính không có tốt.
Không tốt đó, vâng.
Dạ, nên vì vậy họ có thể coi như bác đi cái đơn xin quốc tịch của anh.
Vâng.
Nên vì vậy anh phải coi lại cái án hình sự của anh rất là rõ ràng. Nếu mà bên công tố viên họ nói là họ withdraw cái charging instrument, có nghĩa là họ
bỏ cái cáo buộc đó đi đó. Vâng.
Cáo buộc đó, hoặc là hai là cái quan tòa họ nói là họ dismiss cái hồ sơ, thì yes, anh có thể xin nhập tịch, anh không có cần phải đợi lâu.
Yeah. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ của anh được quan tòa bỏ đi. Vâng. Yeah.
Nếu mà anh có plea, có nghĩa là anh có nhận tội để mà coi như giảm cái tội anh bớt đi đó, và sau này quan tòa xóa hồ sơ, thì anh phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngoài quan tòa định xóa cái hồ sơ sau khi anh nhận cái một cái tội nào đó, anh mới có thể xin nhập tịch được.
Cũng nói về vấn đề nhân thân thì một câu hỏi khác là du học sinh có vợ quốc tịch Mỹ đang trong thời gian xin thẻ xanh mà bị phạt luật giao thông, đóng phạt 120 đồng, vậy thì cái hồ sơ xin thẻ xanh có bị ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa bạn, không ạ. Mấy cái misdemeanor, có nghĩa là mấy cái class C misdemeanor giống như vi phạm giao thông chạy quá tốc độ thì đó, nói chung phần lớn là nó không có ảnh hưởng gì tới về cái vấn đề mà xin thẻ xanh. Nói chung là nếu mà quý vị phạm tội là hình sự nó nặng hơn chút và quý vị bị bỏ tù á, thì yes, nó sẽ có ảnh hưởng. Nhưng mà phần lớn là mấy cái đi giao thông giống như chạy quá nhanh hoặc là cái đèn sau của mình bị cháy bóng hay gì đó thì nó không có ảnh hưởng gì hết.
Dạ, vâng. Mình đang đến với chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp với luật sư Khanh Phạm trên đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, và Trà My lúc này đang nhận những cái câu hỏi của quý vị để gửi tới luật sư Khanh nhé. Mình có nhiều câu hỏi quá, xin phép chạy nhanh một chút xíu. Bảo Linh, thời gian xét hồ sơ K-1 bao lâu từ lúc nộp?
Dạ thưa bạn, thông thường cái thời gian xét hồ sơ K-1 với sở di trú là 6-9 tháng. Một khi cái hồ sơ K-1 được chấp thuận xong thì bên cái hồ sơ đó sẽ được gửi về cho bên lãnh sự quán ở bên nơi mà cái người được bảo lãnh đang ở đó, thì cái quá trình đó nó kéo dài có 2-3 tháng sau nữa. Và một khi lãnh sự quán họ có hồ sơ mà họ có cái số hồ sơ cho quý vị, tới lúc đó quý vị có thể làm cái đơn DS-160 và là trả cái tiền phí và lấy cái lên cái lịch trình để mà lấy cái hẹn với cái cuộc phỏng vấn. Nếu mà cái quá trình này nó coi như trong cái quá trình này quý vị có đầy đủ hết đó, thì Khanh nghĩ là từ 1 năm tới 12 tới 15 tháng từ cái ngày quý vị nộp hồ sơ thì quý vị sẽ được có cái cuộc phỏng vấn để mà coi như là qua đây.
Vâng. Một câu hỏi khác cũng liên quan tới vấn đề thời gian, đó là nộp hồ sơ xin thi quốc tịch lăn tay tháng 11 năm 2016, tới nay chưa nhận được thư mời phỏng vấn, xin tư vấn.
Dạ thưa khán thính giả nào mà đặt ra câu hỏi đó, nếu mà cái hồ sơ quý vị nộp từ tháng 11 2016, tới đây cũng gần 2 năm rồi. Trước hết là quý vị nên tra lại cái hóa đơn của sở di trú về cái, và trong cái hóa đơn của sở di trú nó sẽ có cái số hồ sơ, nó bắt đầu thông thường là cái từ N, B, C và cái sau một cái dãy số. Quý vị gọi vào cái số 1800 của sở di trú đó, quý vị báo cho họ biết là cái này cái nó nằm đã quá đi cái quá trình mà nó, cái thời gian mà quý vị đợi đã quá đi cái quá trình thông thường mà sở di trú họ duyệt cái đơn N-400, thì những cái người nhân viên đó họ sẽ bắt đầu họ coi như là đưa ra, họ sẽ thông báo cho những cái người nào mà đang duyệt cái hồ sơ quý vị coi như để thúc đẩy cái tiến trình đó. Và nếu mà họ vẫn không làm thì cái con đường, cái cách duy nhất mà quý vị có thể làm là quý vị phải dọa là quý vị sẽ kiện sở di trú, bởi vì họ không có tiến trình với cái hồ sơ nhập tịch của quý vị. Thì Khanh có biết á, trong vài trường hợp mà những cái người nào mà coi như trong cái hồ sơ của họ hồi xưa về luật nha, lúc mà họ xin thẻ xanh hay gì đó, hoặc là lúc họ làm thẻ xanh mà họ có làm gì có vấn đề đó, thì thông thường lúc mà xin nhập tịch thì những cái bên mà bên sở di trú họ sẽ kéo dài rất là lâu. Và cái đó không phải là một cái giải đáp duy nhất, cũng có thể sở di trú họ đã có thất lạc với cái hồ sơ của quý vị, nên quý vị phải thúc đẩy họ nếu chứ không phải là không.
Nên xin hỏi dạ. Xin lỗi, không biết là luật sư còn...
Dạ không, dạ thưa chị tới.
Dạ, tại vì cũng hơi nóng lòng, quá nhiều câu hỏi đây, sợ mấy bạn chờ lâu. Dạ, Julie hỏi thăm là thời gian mà xin gia hạn ở thêm lại ở Mỹ thì tới sở di trú hay là tới bang hay là tới county?
Thưa chị, nếu mà chị qua đây dưới cái dạng đi du lịch thì mà chị muốn gia hạn thêm thì chị phải xin sở di trú, chứ tiểu bang và county không có quyền gì hết về luật di trú. Luật di trú là luật liên bang. Tiểu bang không có thể nào xen kẽ vào cái luật di trú về cái vấn đề gia hạn thời gian của quý vị, và county cũng không có quyền để mà coi như là nhúng tay vào cái vấn đề này nữa.
Vân Nguyệt Cầm, chồng bảo lãnh vợ thường trú nhân nộp hồ sơ tháng 2 năm 2017, bao lâu mới được phỏng vấn?
À, dạ thưa anh, cái hồ sơ của anh thì nói chung chưa có đáo hạn, bởi vì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra cái ngày mà thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi, thì bây giờ họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016. Cái hồ sơ của anh tháng 2 2017, có nghĩa anh phải đợi ít nhất là có 6 tháng nữa mới tới cái phiên của hồ sơ của anh được chuyển qua bên trung tâm thị thực để mà làm cái quá trình còn lại để mà phỏng vấn.
Dạ, Loan Nguyễn, em làm hồ sơ bảo lãnh con em tháng 6 năm ngoái, con em 6 tuổi, bao lâu mới được phỏng vấn?
À, thưa chị, cái vấn đề này tùy theo chị là người thường trú nhân hoặc người có quốc tịch. Nếu mà chị là người có quốc tịch tháng 6 năm ngoái, đáng lẽ cái hồ sơ này phải tiến tới rồi. Còn nếu mà chị là người thường trú nhân thì giống như cái câu trả lời em mới vừa trả lời với cái vị khán thính giả ngay vừa rồi đó, thì cái thời gian đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra bây giờ, coi những cái hồ sơ người thường trú nhân mà bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi á, họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016, mà nếu mà cái hồ sơ của chị tháng 6 2017 thì chị còn phải đợi hơi lâu.
Thanh Hà, khi đi du lịch qua tới sân bay Mỹ mà không biết tiếng Anh thì phải làm sao?
Cái đó bình thường đó chị, tại vì nếu mà hỏi chị cái gì đó thì chị xin trả lời theo cái cách tốt nhất chị có thể. Chứ có nhiều người ta đi du lịch mà họ không tiếc tiếng, mà bên này thì nó không thành vấn đề, nó không phải là một cái yếu tố quan trọng.
À, nhưng mà cũng có một phương cách khác để mà đỡ lúng túng, đỡ khó khăn đó. Thì quý vị nếu mà lớn tuổi đó thì xin hỗ trợ xe lăn khi mà lên máy bay đó. Thì cái người ta đẩy cái xe lăn cho mình đó, thì người ta sẽ đưa mình đi từ đầu tới cuối, mình không phải qua những cái khâu và là tự mình phải nói chuyện, phải trao đổi gì hết. Với cái dịch vụ xe lăn đó thì được hỗ trợ nhiều hơn. Dạ, Lee Mandy, bị trục xuất là những trường hợp nào và tại sao?
Vi phạm luật và thông thường những người bị trục là, một là họ vào nước Mỹ bất hợp pháp và họ phi có vi phạm luật hình sự, hoặc hai, nếu mà họ vào hợp pháp thì trước khi họ vào họ có thể coi như là khai gian lận với sở di trú và sau này sở di trú họ biết, hoặc hai là lúc mà họ vào họ có vi phạm cái luật hình sự của bên Mỹ, hoặc ba lúc mà họ vào thì nếu mà dưới cái dạng cưới hỏi hay chẳng hạn, họ không có xin cái đơn gia hạn cái thẻ xanh 10 năm được, bởi vì có thể sở di trú nói cái cuộc hôn nhân của họ không phải là đúng, thì họ cũng có thể bị trục xuất. Hoặc có nhiều lúc họ vào nước Mỹ hợp pháp, nhưng mà bởi vì họ không có thể duy trì cái sự hợp pháp ở bên này nữa, thì họ cũng có thể bị trục xuất. Hoặc là họ qua đây họ đi làm bất hợp pháp, mà xong sở di trú chạy lại tóm họ, cũng có thể bị trục xuất. Có rất nhiều quá trình chứ không phải là có một cái để mà giải thích hết.
Và thắc mắc tiếp theo của người bạn này đó là trước năm 95 thì nằm trong trường hợp nào bị trục xuất?
Y hệt như những gì em mới vừa nói, nó không có khác biệt gì hết về trước hoặc sau. Cái sự khác biệt giữa trước và sau năm 95 là coi như bên nước Mỹ họ có trục xuất những cái người Việt Nam về bên Việt Nam lại hay không. Nhưng mà hiện tại bây giờ đúng, những cái người qua đây trước hoặc sau năm 95 họ vẫn có thể bị trục xuất về Việt Nam chứ không phải không.
Dạ, yeah. Cho dù là Việt Nam có nhận hay không nhận, phải không ạ? Dạ,
dạ đúng, dạ thưa chị đúng.
Hậu Tony uống rượu lái xe bị phạt có ảnh hưởng tới thẻ xanh như thế nào?
Dạ thưa anh, nếu mà anh uống rượu lái xe mà coi như nó gọi là cái DWI hoặc DUI á, nếu mà cái đó cái lần đầu tiên thì nói chung nó cũng không có ảnh hưởng gì hết. Lần thứ hai cũng nói chung cũng không có ảnh hưởng gì hết, nhưng mà tới khi nó là cái felony thì anh có sẽ có vấn đề. Bên tiểu bang Texas thì coi như là ba cái DUI là một cái federal felony, nên một khi anh có thẻ xanh mà anh bị cái federal felony, tới lúc đó họ có thể trục xuất anh đó.
Có thể lấy lại thẻ xanh hả luật sư?
Dạ, họ có thể coi như bỏ anh vào trong cái quá trình trục xuất và họ có thể thu hồi lại cái thẻ xanh của anh.
Vâng. Nó có ảnh hưởng gì tới vấn đề trục xuất không?
Dạ có chứ chị, tại vì một khi mình vào nước Mỹ mà coi như mình bị phạm tội hình sự đó, thì sở di trú họ, nếu mà mình vẫn là người thường trú nhân, mình có thể bị trục xuất.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, mình còn nhiều câu hỏi lắm nhưng mà thời gian hết rồi. Trà My xin phép nói lời chia tay với luật sư Khanh cùng quý khán thính giả khắp nơi.
Dạ, yeah, Khanh xin cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã qua. Xin kính chào quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay. Trà My xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.